This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM hoàn tính. Chào quý vị. Quý vị đang đến với chương trình của làn sóng 1160 AM nha thưa quý vị. Nếu mà quý vị mà có những bạn bè hay người thân thì quý vị nhớ nhắc nhở mọi người là thân qua cái làn sóng 1160 AM mà thường có cái chương trình Bếp Sài Gòn do Hoàng Tính cũng như là chị Mỹ Liên và những cái khách mời khác thực hiện trong cái chương trình này. Và trên đường lái đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay có sự trở lại của chị Mỹ Liên rồi. Chị Mỹ Liên ơi, hôm nay chị có khỏe hay không chị?
Hoàng Tính ơi, chị khỏe, cảm ơn em.
Thôi vậy cũng mừng ha chị ha. Nói chứ khỏe tức là đỡ phần nào thôi. Nói chung là những...
lúc nào hay lúc đó đó em.
Dạ, nấu nướng mà. Cái thứ nhất là vận dụng cái tay chân của mình, cái thứ nhì là cái óc sắp xếp của mình rồi xong xuôi, cái miệng và cái lỗ mũi phải ngửi nó cho coi mũi như thế nào, chưa tính con mắt của mình phải làm sao mình trình bày cái món ăn nó đẹp. Trời ơi, công phu lắm, cho bộ nghề ăn cũng lắm công phu đúng không chị?
Đúng rồi em. Hồi xưa người ta quan niệm là những người làm bếp là những người kiểu như là cũng kém, nhưng mà chị thấy sau này đó, cả thế giới người ta rất là trân trọng với nghề bếp. Cái nghề mà để lo cho bụng của cả thế, tất cả mọi người cũng phải thường. Ví dụ như có toàn tiến sĩ với bác sĩ với các nhà khoa học mà không có ai nào làm gì cho ăn thì mấy người đâu có tồn tại để mà có những cái sáng chế thật là vĩ đại cho cả thế giới, phải không em? Chính, cho nên là cái bụng cũng quan trọng lắm.
Vâng, anh ta nói là đói quá cũng phải lăn vô bếp thôi. Đó, hoặc là đói quá mình phải cần phải tới cái miếng ăn đó. Mà cái ăn á, thì lúc trước người ta ăn á, thì chỉ biết là mình ăn thôi, còn bây giờ là người ta phải biết thưởng thức và người ta phải biết chọn lọc cái món ăn nó như thế nào cho nó ngon. Hay hoặc là người ta sống ở ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này, người ta cũng muốn tìm về một cái món ăn Việt Nam nữa. Nói chung là nói về cái chữ ăn thì phải gọi là rất là đa dạng hả chị ha. Ngày hôm nay đến với chương trình
ở cái xứ người này đó, toàn bộ nó đầy dẫy những món ăn Mỹ, món ăn các nước trên thế giới. Mỹ này nó không thiếu cái gì, nhưng mà mình vẫn những người Việt Nam của mình đó, những người Việt Nam mà quý trọng cái đất nước Việt Nam của mình đó thì quý cái truyền thống đất nước Việt Nam chứ không cơ không thì người ta đều muốn là gìn giữ những cái món ăn để cho truyền lại cho nhiều đời sau sống ở đất Mỹ này.
Dạ vâng, cho nên cái chương trình Bếp Sài Gòn trên Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM mới thực hiện gửi đến cho quý vị trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua đó, thưa quý vị, cũng như cho đến tận ngày hôm nay, cùng với lại chị Mỹ Liên, cùng với lại đài. Ngày hôm nay chị có cái món gì đặc biệt không chị?
Chị thấy ở trên Facebook rồi ở trên những cái cơ quan truyền thông á, thì các bạn nói bạn này thấy bạn đi về Việt Nam thì hỏi có đi miền Tây ăn bánh cống không? Phải có đi Sóc Trăng ăn bánh cống không? Chị nghĩ bây giờ chắc các bạn cũng là cái món bánh này cũng thấy thích mà không có ít có điều kiện để ăn, cho nên hôm nay chị định là chia sẻ với cùng với em, chia sẻ với các bạn làm cái món bánh cống.
Trời, còn gì nữa chị?
Thì có thể nhiều người có làm. Bánh khô thì ít hơn chút, mà bánh cống thì càng ít. Cho nên mình thấy là mình nhắc lại, có nhiều khi là các anh chị lớn tuổi hay các bạn trẻ đó thì cũng biết qua cái này rồi mà lâu quá quên thất truyền đi, cho nên là hôm nay chị em mình cùng nhắc lại Hoàng Tính ha.
Dạ vâng. Là... nhưng mà tại sao người ta không kêu là bánh tròn, bánh chiên, người ta kêu là bánh cống chị?
Một cái nó giống như cái cống vậy đó, nó giống như cái giá nhưng mà nó tròn tròn rồi nó cũng có cái quai tầm rồi nó. Chị nghĩ chắc ngày xưa đó những người là đặt tên món này người ta nghĩ cái đó giống như cái cống rồi người ta đặt tên là bánh cống nè. Nó cũng loại là một bánh chiên ngập trong giòn.
Vâng,
bánh cống.
Dạ vâng, bánh cống là một trong những cái món ăn đặc sản ở tỉnh Sóc Trăng của miền Tây Việt Nam, thưa quý vị. Theo như tài liệu mà Hoàng Tính nhìn thấy được đó là có một cái nguồn gốc từ những cái người Campuchia miền Nam, tức là Khmer Việt Nam đó, của cái tỉnh Sóc Trăng. Thì có những người cũng cho rằng là cái bánh cống này nó có xuất xứ từ cái ở bên Trung Hoa và một số những cái người Triệu Châu di cư đến rồi truyền lại cho những cái người đồng bào Khmer phở me với tên gọi lúc trước đó là bánh sờn hoặc là bánh xày. Trong cái quá trình thời gian trôi qua thì bánh này nó có thay đổi chút xíu về cái tên. Như quý vị thấy, bánh cống đôi khi người ta có cái dấu mũ trên đầu mà đôi khi nó lại không có cái dấu mũ, tức là cống rồi, CONG thôi. Đó là những gì Hoàng Tính có thể chia sẻ gửi đến cho quý vị thêm với là chị Mỹ Liên, để chúng ta bắt đầu chúng ta đến với là cái món bánh cống mà chị Mỹ Liên sẽ gửi đến. Cái món này mình khó làm không chị?
Không khó làm em. Dạ. Mình muốn làm cho nó ngon thì mình có đầy đủ những cái gia vị, với lại cái quan trọng là các anh chị các bạn đi chợ thì mua mấy cái cống ở chợ, khu chợ Việt Nam ta bán đó. Để làm món này ở nhà thì mình cần mua 4 cái là được.
Dạ,
còn chiên thì để cho nó ngập cống thì thường đó là chị dùng cái nồi chị chiên, chị không chiên cái chảo nó trẹt.
Đúng,
em đổ mà nhiều dầu, em để mấy cái cống người nó dễ trào dầu, cho nên mình lấy những cái nồi mà nhất mình có cái nồi thấp á, thì mình đổ dầu vô rồi mình để cái cống vô thì nó ngập cái dầu trên cái cống thì bánh nó ngon hơn và nó cũng không có bị trào dầu. Làm bánh món này đó em, thì mình đi chợ ha, thì mình mua gạo, mình cần một cái gạo, nhưng mà đổ mình cái lượng của chị làm 350 gram bột gạo, rồi cộng thêm chị bỏ 50 gram bột, thường một cái gói nó 400 gram, chị bỏ ra 50 gram, chị thấy sau đó là 50 gram bột bắp cho cái bánh mình nó được giòn em. Tức là một cái bịch bột gạo chị lấy ra 50 gram, chị bỏ vô 50 gram bột bắp. Thành ra nếu mà các anh chị các bạn không có lượng gì, các anh chị các bạn lấy ra một cái khúc nhỏ đó, mấy cái muỗng dung dung gì đó, thì dùng múc ra nhiêu thì bỏ vô nhiêu bột bắp cho nó được giòn. Bột gạo thì nó giòn, nhưng mà nếu có bột bắp thì cái khác giòn của nó là giòn mềm á, chứ nó không bị giòn cứng. Ngoài ra đó thì chị trong cái món này chị muốn bỏ đậu nành, tức là cái hạt đậu nành nó Hoàng Tính chỉ có chừng 50 gram đậu nành. Rồi để cho gia vị trong cái món này thì chị có 150 gram đậu xanh có vỏ, rồi 250 gram thịt xay hơi có mỡ một chút xíu, rồi 200 gram tôm có vỏ loại nhỏ, tôm mà mình đổ bánh xèo đó, tôm có vỏ loại nhỏ, tại ăn mấy cái món này á, tôm có vỏ đó nó mềm, nó ngon, mà nó giống cái bánh cống của mình ở Việt Nam hơn. Thường là chị pha cái bột này, để pha cho nó giòn thì chị pha nước có ga, thì chị pha chai nước có ga 500 ml. Chị có phai môn cao đó, cỡ 150 gram, đủ cái số lượng bánh của cái này. Chị sẽ đổ ra khoảng 24 cái bánh, trong 24 cái bánh đó thì chỉ cần 150 gram khoai môn cao ha, rồi có 200 gram tôm, 250 gram thịt, rồi 150 gram đậu xanh có vỏ, 100 gram bột, nó gồm có bột gạo và bột bắp, thì chị ra 24 cái bánh. Cái cống nó có một cỡ là hoàn tính, cho nên là 24 cái bánh đó hết cái chỗ này được 24 cái bánh. Ngoài ra đó thì chị có củ hành tím bằm nè, rồi có rau sống cải xà lách, rồi nếu mà các anh chị có thêm cải xanh con ăn giống bánh xèo thì nó cũng càng ngon hơn. Rồi mình có đồ chua, mình có nước mắm chua ngọt, bột nêm thì đồ gia vị nêm thì mình nêm nếm là muối, đường với lại bột nêm, và mình cần có dầu ăn để mà chiên bánh, là có nguyên liệu đó thì mình sẽ làm ra được 24 cái bánh. 24 cái bánh này nếu nhà mình có 6 người thì mình ăn một người ăn 4 cái là no rồi. Còn mấy người ăn chừng 2 cái 3 cái thôi, mà người ăn nhiều cỡ Hoàng Tính thì nghĩ ăn 4 cái cũng ngã à, chứ không có ăn hơn gì đâu. Cho nên ví dụ 24 cái này là nhà có 6 người mình ăn đủ một phần.
Vậy.
Mình có nhiều nguyên liệu đó, ở cái này nó cũng có thể có những cái ở nhà mình có sẵn, có những cái mình đi chợ mình mua thêm cũng rất là đơn giản. Tôm nhỏ có vỏ thì chợ Việt Nam của mình bán cũng nhiều. Nước có ga thì thường là mấy cái chai nước có ga, các anh chị các bạn đã biết, có những người ở nhà mua có ga về uống.
Nước soda đổ bằng nước đó hả chị? Phải không? Nước soda gì phải không chị? Nước soda
cũng được, bia cũng được, nhưng mà chị thấy là nhiều khi ở nhà mình không có sẵn, mình có sẵn nước có ga thì mình làm. Còn nếu mà các anh chị các bạn mình không có nước có ga, không có bia thì mình pha bằng nước thường cũng được, nhưng mà cái độ giòn nó kém hơn chút xíu. Ngoài ra đó thì mình có thêm một chút bột nghệ, cái này mình pha nó lợt hơn, thì cái này nó là nửa muỗng cà phê bột nghệ thôi. Chị thấy để khi mình chiên lên cái màu vàng nó tươi hơn một chút, chứ nó không có do nhiều bột nghệ giống như bánh tròn. Rồi để cho cái bánh nó xốp, nó giòn xốp thì mình có khoảng 5 bột nổi, tức là khoảng muỗng cà phê bột nổi. Rồi mình có thêm trái trứng gà ở trong bột đó. Là mình khi mà quậy bột thì một lát chị sẽ nói chi tiết hơn, thì mình có một chút xíu bột nổi, có một chút xíu muối, có một cái trứng gà, có một chút xíu bột nghệ, không có cũng được. Okay. Ngoài ra thì mình có những cái hành tím với lại tỏi, hành tím xay với lại tỏi để mà mình xào thịt cho nó thơm. Okay. Thì cái bánh gia vị của mình ăn ra nó thơm hơn. Yeah. Để làm cái này để hoàn tính ha, tối mình ngâm 50g đậu nành qua đêm, xong rồi mình bóc hết cái vỏ ở bên ngoài của nó, mình rửa sạch, mình sạch thành máy xay sinh tố. Thì trong 500ml nước ở trên chị nói là nước có ga, đất bia, nước thường gì đó ha, thì mình lấy hàng 100ml nước, mình xay cái đậu nành. Sau đó nó hơi nhuyễn rồi mình cho thêm nước, cuối cùng mình xay 500ml nước. Với lại cái số đậu nành mà mình đã ngâm qua đêm nó mềm rồi đó, mình xay hết rồi mình cứ thật nhuyễn, nhưng mà sinh tố nó nhuyễn, thật nhuyễn. Dùng máy xay sinh tố mình xay nó thật nhuyễn rồi là, và nó có một cái thật, lúc này nó có một cái nước sền sệt giống như một cái ly sinh tố mà mình xay mình uống. Đó cái phần đậu nành. Bây giờ đậu xanh có vỏ đó thì mình rồi mình ngâm qua đêm. Lúc nào mà mình cần làm bánh đó thì mình hấp nó chín, và xin nhớ là hấp nó vừa chín rồi, mình thấy nó vừa chín là được, bởi vì cái này mình còn chiên cho trong dầu, cho nên mình đừng có hấp nó nhiều, nó chín quá nó bị nhừ. Cái thịt xay mà hơi có mỡ chút xíu đó, mình ướp vô đó muối, tiêu, bột nêm, đường, rồi mình xin thơm hành với tỏi, mình bỏ cái thịt mình xào nó vừa chín, xào vừa chín đâu nhau hoàn tính. Mình nhớ là xào lửa lớn để chi, để thịt nó không có ra nước. Nếu mà thịt mà mình xào mà lỡ mà có hơi nước, có nước ở trong đó thì nên dặn bỏ cái nước đi. Bởi vì khi mà mình chiên bánh mà mình múc cái thịt, mình múc cái nước thịt vô, mình pha cái bột nó vừa rồi mình múc nước thịt vô thì bánh nó không có giòn. Cho nên mình xào cho nó thật là khô, và xào vừa chín tới thôi, không có cần xào thật chín. Xong thì mình rửa sạch, mình để vỏ, rồi mình ướp một chút xíu bột nêm, chút xíu tôm rung tôm thôi, mình không có xào, mình để nguyên tôm, để tôm nó rất là mau chín. Khi mình để vô cái bánh trống mình chiên đó thì với cái lượng khi cái bánh nó chín thì tôm nó đã chín rồi, cho nên là không cần xào tôm trước. Cái khoai mình cắt sợi nhuyễn ngắn ngắn, rau cải mình có nhiều thích ăn rau, và rau mình gọi là rau sống đó, mình thích ăn rau gì mình bỏ mình rửa rau đó, mình có thêm cải xà lách, có thêm cải xanh con nếu mà mình muốn, mình để ráo. Nước mắm để ăn cái này đó thì nhiều lần chị có nói nước mắm chua ngọt mà mình làm đó, hoàn tính thì mình làm các anh chị ơi, ba đơn vị nước thường hoặc là nước dừa tươi, một đơn vị đường, một đơn vị nước mắm. Là đơn vị đó là cái chén, cái muỗng, cái giá hay cái gì đó mình gọi là đơn vị, thì mình cứ lấy cái đơn vị đó mình là đông đi. Ví dụ như mình đông, các anh chị nhất là mình khui một cái lon nước soda ra, mình lường ba đơn vị của cái lon đó, mình nhìn số ml đó, thế là 1/3, ví dụ nó để trong đó là bao nhiêu ml thì mình lấy 1/3 của cái nước mắm và 1/3 đường. 1/3 cái đơn vị của nó là 300ml, thì là 100ml đường, 100ml nước mắm. Các chị bắt lên bếp nấu sôi, quậy, tan đường, nấu sôi để nguội. Rồi mình pha vô đó đó. Ví dụ như mình đơn vị của mình là chén thì mình pha nửa chén nước cốt chanh, rồi mình ăn ớt với tỏi đó, cay cỡ nào thì mình bỏ vô, thì mình sẽ có cái nước mắm rất là ngon. Bánh cống, bánh xèo, bánh khọt gì mình cũng có thể, chả giò hay bánh hỏi thịt quay gì cũng có thể ăn với cái lượng nước mắm này ha. Dễ dàng, cứ 3-1-1, các anh chị nhớ ha, 3-1-1. Mình thì nó ngon hơn, còn nếu mình không tính, không có thì mình làm nước thường ha. Này nước dừa thì 3-1-1, nhớ là lúc nào cũng là 3-1-1, mà nước là 3, đường là 1, rồi nước mắm là 1. Sau đó mình để nguội rồi đó, mình bỏ vô thêm 1/3 cái nước cốt chanh vô trong cái nồi nước mắm mà mình đã thắng rồi. Khi nào mình để trong tủ lạnh, mình có thể ăn cả tháng cái nước mắm này, nó cũng không có bị hư hao gì hết trơn. Khi nào ăn thì bỏ tỏi ớt bằm vô. Cái phần nước mắm mà nó cũng quyết định rất là quan trọng cho cái món bánh mình ăn có ngon miệng hay không nha các anh chị. Bây giờ pha bột thì mình hồi nãy mình nói là mình có 400g bột, gồm có 350g bột gạo và 50g bột bắp. mình đổ ra cái thao hoặc là cái tô, cái thố gì đó ha. Rồi mình cho một chút xíu muối. Rồi mình cho một chút xíu bột tỏi, một chút xíu bột nghệ. Và mình đổ hết cái nước hồi nãy mình xay đậu nành đó, mình đổ hết vô trong bột và mình lụng. Khi mình đặt bánh cống, các anh chị thường nếu mà các anh chị nào có làm, mình bánh xèo đó mình thấy cái bánh cống này bột nó sền sệt, nó đặc hơn bánh xèo một chút ha. Và sau đó các anh chị các bạn để cho bột nó nghỉ 1 giờ 2 giờ, hoặc nếu mà quậy trước hôm nay để qua ngày hôm sau đổ vẫn được, để trong ngăn mát tủ lạnh. Tức là tóm lại là trong cái thao bột của mình bây giờ đó, mình có bột đậu nành đã xay, mình nêm vô một chút xíu muối, một chút xíu cái bột nghệ, nếu mà các anh chị không có thì vẫn được. Rồi một chút xíu bột nổi, một cái trứng gà đánh tan đổ vô, quậy trở lại cho cái thao bột này nó thật là đều. Nếu mà các anh chị các bạn thấy nó không đều, hoặc là cái máy sinh tố của mình nó không tốt, khi mà mình xay cái đậu nành nó chưa thật là nhuyễn, thì các anh chị lượt qua đây cho chắc ăn, thì mình lượt qua đây. Còn cố gắng xay đậu nành, có thể xay một lần một nửa nước đó, rồi máy mình không tốt đó, sau đó mình đổ ra mình lượt ra đi, rồi mình đem cái xác mà mình vừa lượt đó, mình xay cái phần nước còn lại, mình xay lần thứ hai nữa. Thì tôi nghĩ là cái đầu, tại vì cái máy sinh tố ở mỗi nhà nó có mỗi cái máy sinh tố, chất lượng xay nó khác nhau, cho nên cố gắng xay nó hết và mình sử dụng luôn cái xác đậu nành trong cái này thì bánh nó sẽ ngon. Cho nên các anh chị ha, sau khi mà các anh chị thấy mà này, coi bộ nhìn nó không có hơi, còn hơi lợn cợn thì cho qua đây thôi, không có vấn đề gì quan trọng. Và sau đó để bột nghỉ ha, nghỉ làm liền thì nghỉ 1-2 giờ gì đó, cho bột nó đặc lại. Rồi nó lúc nào những người lớn tuổi, những người xưa cũng dạy mình để cho nó nghỉ, mình mệt mình còn nghỉ, cho nên bột cũng cần nghỉ ha. Rồi để pha bột để qua bên đó, mình có tôm, mình có thịt mình đã làm sẵn, rồi mình có khoai môn mình đã cắt sẵn, mình có đậu xanh mình đã nấu, mình đã hấp cho nó vừa chín để sẵn rồi, nước mắm rau là chuẩn bị sẵn rồi. Thì bây giờ mình chiên. Thì các anh chị bắt trong một cái nồi, cái nồi có thể là 4 ca 5 ca gì đó ha, các anh chị để đổ vô đó khoảng 1/3 dầu, bắt lên bếp mở lửa cho nó hơi nóng dầu. Các anh chị có 4 cái cống rửa sạch lau khô, để cái cống vô trong cái nồi dầu cho nó nóng cái cống. Các anh chị lưu ý cái này ha, nó nóng để chi, một lát cái bánh nó dễ tróc ra. Còn các anh chị để nguội thì các anh chị múc bột để vô thì nó dễ dính cái cống lắm, cho nên để cái cống vô trong cái nồi nấu cho nó nóng lên. Khi mà thấy mà dầu nó nóng rồi, lấy cống ra múc đổ đó. Thì nãy các anh chị để lửa số 10 thì bây giờ chuyển lửa xuống số 5 thôi nha. Xuống số 5 lấy cái cống ra từng cái, mình 1/3 cái bột mà mình vừa quậy mà để nghỉ rồi đó, bột đổ 1/3 cái cống bột. Sau đó các anh chị cho vô đó khoảng 1 muỗng cái đậu xanh mà các anh chị đã nấu rồi. Các anh chị múc 1 cái muỗng. Các anh chị xào, các anh chị ước lượng là cái này mình làm 24 cái, cho nên khi mình chia đều ra đó thì mình chia 24 cái nó hết, đổ nó vô hết, đừng có đổ tới 18 cái nó hết nhưng rồi, hoặc là đổ 24 cái vẫn còn cái phần nữa. Cho nên các anh chị nhìn á, cái này mình làm thường cho nên mình nhắc các anh chị ước lượng cái số lượng mà mình chuẩn bị đó, cho 24 cái bánh, cho nên đó là mình chia làm sao mình đổ cho nó vừa đủ mà nó không bị dính mà nó cũng không bị thiếu. Thì các anh chị bỏ lần lượt ha, 1/3 cái cống á, các anh chị làm bột, các anh chị bỏ lần lượt á cái đậu xanh đã hấp chín, kế bên đó đó các anh chị bỏ cái khoai môn vô, rồi các anh chị múc cái thịt nạc mà mình đã xào bỏ vô. Khi mà ba cái đó bỏ vô rồi đó, các anh chị cho thêm 1/3 cái bột lên nữa, trên cùng mình để 2 con tôm hay là 3 con tôm thì các anh chị xài, thấy tôm mình nó nhỏ hay là nó lớn nó nhiều ít, tôm mình đếm dễ dàng mà 24 cái mình có 48 con tôm, mình để 2 con mình có hơn nữa mình để 3 con, đại khái vậy mình để lên trên. Sau đó các anh chị cho cái cống, để cái cống vô cái nồi dầu ha, thì chưa có bỏ xuống vội, để vô mà nó cho cái dầu nó còn chưa có ngập cái cống, các anh chị cầm nó chút xíu, xíu. Rồi khi nó nóng cái sôi rồi đặt cái cống xuống làm cái cống thứ hai, hoặc là nếu mà nhà mà có 2 người cùng phụ làm cái chỗ này đó thì nó lẹ hơn. Còn nếu mà một mình làm cũng vẫn được, nhưng mà nhớ là lửa số 5 thôi ha. đựng lửa cao hơn. Còn nếu các anh chị thấy cái bếp mà dầu để vô mà nó nóng quá, nó vàng liền á, các anh chị phải nhỏ lửa liền, để đừng để cho nó háp, nó chín nó mới ngon. Mà nó nhỏ quá thì bánh nó cũng không giòn, mà nó lớn quá nó bị háp bánh. Mình làm 4 cái cống, mình xong cái cống thứ tư rồi thì các anh chị thấy cái cống thứ nhất các anh chị bỏ vô là nó bắt đầu chín rồi đó. Nó chín thì các anh chị lấy cái mũi dao khư nhẹ nhẹ, tròn tròn, khư nhẹ nhẹ là thấy nó tróc lóc ra. Bỏ cái bánh nó ra, chiên tiếp. Bỏ cái bánh ra trong nồi đó, mình lấy cái cống ra là mình làm tiếp mà. Rồi tới cái thứ nhất xong rồi, tới cái thứ hai, tới cái ba, cái thứ tư. Cái thứ nhất xong rồi á, múc bột để vô cái nồi chiên. Cái thứ hai xong rồi, đỡ vô nồi chiên. Cái thứ ba xong rồi, cái thứ tư xong rồi. Thì khi mà làm xong cái thứ tư lần thứ hai đó, thì cái bánh đầu tiên là nó đã chín rồi đó. Thì các anh chị coi nhìn, nhìn thấy nó đã chín rồi á, thì lấy ra để rau dầu. Nếu các anh chị và các bạn không ăn liền, nếu mà mình chiên rồi mà nhà chưa có đủ người không ăn liền thì cứ chiên hết đi. Chiên nó quá vàng. Khi mà thấy con cháu nó đi học đi làm về rồi muốn ăn, để vô airfryer đó để thêm mấy phút nữa cho nó giòn lại, cho nó nóng lại, nó giòn lên thì nó sẽ ngon thôi. Không có quan trọng lắm. Cái này có thể chiên trước và làm lại. Nếu chiên rồi ăn liền thì chiên nó vàng chín để ăn liền. Còn nếu mà chiên mà để cần phải chiên lại, hay là các anh chị kỹ, các anh chị để vô airfryer đó thì nó sẽ rút chả cái dầu ra, thì cái dầu trong bánh nó không còn ngập nhiều đó. Các anh chị kỹ không, muốn ăn dầu nhiều các anh chị làm như vậy thì bánh nó vẫn giòn vẫn ngon. Mà mình có thể chủ động cái giờ ăn của mình, tức là khi mà các mọi người về đầy đủ rồi, nó lù xù bù rồi giờ nói chuyện giờ nó không có tập trung, thì có thể làm trước đi, sau đó thì chiên lại. Và nhưng mà cần chiên lại thì cứ làm cho nó vàng quá, nó vừa chín tới là các anh chị gắp ra, sau đó để airfryer thêm 5-6 phút là có thể bánh nó giòn lại rồi. Nó sẽ, các anh chị lúc đó rót ra sẽ thấy dầu nó rớt ra trong airfryer của mình đó, là một mớ dầu. Thành ra mình á là ít dầu hơn. Các anh chị các bạn rất là dễ làm, không có gì khó khăn lắm trong cái chiên cái bánh này. Cái bánh này thật ra là dễ chiên hơn bánh xèo nữa đó. Tại bánh xèo có khi cái chảo của mình đó, cái chảo của mình mà nó mình làm cái chảo nó cũ rồi, như cái chảo nó bị dính đó, thì bánh xèo nó nhiều khi nó bị dính. Chứ còn bánh cống này các anh chị chiên là nóng cái cống rồi, khi chiên bột quậy vừa được như vậy đó, thì khi các anh chị chiên các anh chị sẽ thấy một cái điều là bánh nó tróc lóc, nó chẳng có dính động cống. Mà các anh chị khơi cái mũi dao khư nhẹ là nó tróc ra rồi, mình lấy cái cống ra mình làm tiếp. Các anh chị Hoàng Tính thấy dễ không? Khi mình chiên xong rồi đó thì mình ăn kèm với rau sống với nước mắm cũng là một cái loại bánh ăn ngon. Có người á, có người chiên cái này xong rồi ăn kèm với bánh ướt thịt nướng hay là bánh ướt chả lụa đó Hoàng Tính. Dạ, cũng
đúng,
ngon.
Đúng rồi chị. Mình làm thì mình thấy nó vậy thôi. Chứ thật sự ra nếu mà chúng quý vị bắt tay vô một cái việc làm, cần cái thứ nhất là cái khéo léo, và cái thứ nhì mà đối với Tính thì cái quan trọng sau khi mà mình đã có hết tất cả mọi thứ luôn, cả mình pha bột xong xuôi, vấn đề canh lửa nó cũng hơi khó hả chị ha?
Cũng là chuyện không khó lắm đâu em, tại vì này nó cũng dễ, nó không đòi hỏi gì nhiều lắm.
Yeah. Như vậy thì nó bao lâu thì chị nghĩ là một cái khuôn nó đổ ra khi mà nó chín thì nó có khoảng cỡ bao nhiêu phút chị?
Chị làm 8 cái xong là nó chín rồi thì tối đa là 10 phút.
Dạ vâng, tại vì cái tiêu chuẩn mà khi mà nếu mà chúng ta nghe chị nói cái yêu cầu của chị là cái bánh nó phải như thế nào, ở ngoài như thế nào và ở trong như thế nào, thì chúng ta thấy cái độ mà chúng ta canh lửa nó cũng rất là quan trọng đó chị. Cái tiêu chuẩn của chị muốn cho yêu cầu của chị là khi mà cái bánh nó ra lò thì cái yêu cầu của chị là cái bánh nó phải như thế nào?
Bánh nó giòn xốp. Nó đều rất là đẹp mắt, và cái giòn của nó là giòn xốp.
Giòn là giòn bên ngoài.
Có hai loại giòn, có loại giòn cứng và có loại giòn nó xốp. Nó giòn mà nó xốp mềm, nó bởi vậy mình phải đòi hỏi là có thêm cái bột mà. Bột bắp mình đòi hỏi là có thêm cái bột đậu nành thì có giòn. Nếu em quậy toàn bộ là một cái gói bột gạo nguyên trong đây đó thì nó giòn mà nó giòn hơi cứng. Còn em phát thêm những cái khác thì nó giòn mà nó xốp. Ở trong miệng mình cắn nó giòn tan nha, nó xốp. Đúng. Ăn rất là ngon. Ở cái vỏ như bên trong thì dĩ nhiên là nó ở trong mình có gia vị thì nó mềm, mà bên ngoài thì nó giòn.
Dạ vâng, với hòa quyện với này tôm, quý vị tôm nó lèo bèo mấy bên trên, phân nữa này nữa, rồi xong xuôi cũng hòa với lại thịt nữa, ở trong nó xốp xốp, bên ngoài nó giòn giòn giống như chị nói thì wow, tuyệt vời. Nhưng mà cái giòn này là cái giòn xốp, nhưng ngoài giòn cứng nha thưa quý vị, thì cái món của chúng ta nó rất là ngon. Nói chung ra thì Hoàng Tính thấy cái món này đòi hỏi chúng ta cầu kỳ, không cầu kỳ lắm, nhưng chúng ta phải kiên nhẫn để mà chúng ta đổ theo cái từng cái bánh cho nó ngon lành. Khi mà chúng ta có một cái khuôn, ở nhà không có khuôn, quý vị có thể ra chợ, quý vị hỏi mấy chị cashier coi cái khuôn mà mình đổ bánh cóc ở đâu ha, thưa quý vị ha. Chắc chắn là quý vị cũng sẽ được đáp ứng cụ thể rõ ràng. Thì khi mà mình làm như vậy thì cái độ giòn của nó, khi mình ăn bắt buộc là phải giòn như vậy, thì trong một cái mẻ 24-26 cái của chị thì nó sẽ giòn trong bao lâu? Thì chị làm buổi trưa đi, thì đến buổi chiều tối mình có thể mình ăn được không?
Thì chị nói nếu mà đến buổi trưa mà chiều ăn thì để FR em tới.
Dạ vâng.
Để vô FR thì làm buổi trưa đi, để buổi chiều vẫn ăn được. Nó giòn lại như mới à em, như mới ra lò.
Chị ơi, mình có hình như là có vị thính giả gọi vào, mình bắt phone thử hả chị ha?
Rồi em bắt okay. Phone đi em.
Hello, Hoàng Tính với là chị Mỹ Liên đang nghe.
Chào Tính, chào chị Mỹ Liên.
Dạ.
Món ăn này nó không có giống cái món ăn ngày nay, nó món khác nên chị giúp giùm được không? Món gì hả chị? Tôi muốn hỏi là chị chỉ cách nấu dê, mình mua dê về mình làm món gì ngon, chị chỉ giùm được không chị?
Dạ,
chị nếu mà chị làm món dê chắc chị gọi điện thoại riêng cho Liên đi ha.
Chị gọi Liên.
Rồi Liên nghe Liên nói riêng với chị. Chứ còn bây giờ trên cái chương trình này mình không có đủ thời gian để mà nói.
Đúng chị.
Chị có
không phải
chị thông báo
quan
tâm bà chị nghe thoại chị ghi đi chị ha.
Chị ơi, chị tên gì?
Trong thông báo có số chị mà.
Ồ vậy hả? 214 38 38 38. Dạ. Vậy ha chị ha. Dạ cảm ơn chị.
Cảm ơn chị
rất là nhiều. Đã có một cái nhà ý là hỏi thêm chị ngoài cái món này, như vậy là cái món này chị cũng xua lắm rồi, chị cũng xưa lắm, chị mới là chơi luôn cái món dê luôn rồi nha. Gọi cho chị Mỹ Liên đi ha thưa quý vị. Nếu mà quý vị nào mà có đang làm, mà quý vị có thắc mắc chút xíu thì quý vị có gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại, quý vị nhớ bấm số 1 đầu nha. 214-385-7611 ha. Nếu mà quý vị mà bấm 214-385-7611 không được, quý vị chưa khó bấm số 1 là sẽ vô ha. Thưa quý vị ha. Ngày hôm nay chị đến với chương trình của chúng ta để cùng chúng ta thực hiện cái món được mang tên là món bánh cống, gọi là rất là ngon thưa quý vị ơi. Mình ăn rồi mình trộn thêm những cái loại rau thơm nữa thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà thường giống như chị nói, người ta ăn bánh ướt, người ta cũng rất là thích cái món này. Bởi vì là Tính nhớ là trong chợ lớn hay một xe bánh ướt này cũng phải có cái bánh cống kế bên, người ta làm, người ta trải dài cái bánh ướt xong.
Chợ lớn Sài Gòn đó em,
dạ.
Người ta ăn với bánh ướt.
Đúng chị.
Ở quê khi người ta làm bánh cống là ta ăn bánh cống với rau sống rồi đó.
Đúng chị. Yeah. Khi mà chúng ta mà về miền Tây, chúng ta thấy cỡ như là Bến Tre, Long An hay hoặc là Gò Công, Cần Thơ này, bánh cống ta lại ăn chơi nhiều hơn đó thưa quý vị. Còn Sài Gòn chúng ta ăn vừa nóng hổi với lại bánh ướt, mà vừa nóng hổi có chả rồi có bánh cống nữa. Ui trời ơi, nó ngon tuyệt vời luôn, chan thêm nước mắm nữa, cắn nó rồm rộp. Bánh ướt nó hơi mềm mềm, ăn nó cộng hưởng hết tất cả những cái vị này. Chúng ta thấy thật là tuyệt vời trong một cái bánh cống của người miền Tây của chúng ta làm, ăn cũng được rất là nhiều món, rất là hay đó chị. Và chị có yêu cầu gì thêm nữa không với cái món bánh cống ngày hôm nay mà chị vừa mới trình bày?
Chị chỉ muốn rằng anh em mình ở đây, chị em mình ở đây có thêm một cái món ăn Việt Nam mà mình phải mua vé máy bay về Việt Nam mới có ăn đó em.
Dạ. Nếu mà chị muốn
mà chị nghĩ rằng chị nói vậy thì cũng có thể các anh chị các bạn là làm được cái món này chứ không có khó lắm.
Yeah,
nhất là những anh chị nào ở nhà mình có vẫn hay làm, mà lâu lâu làm bánh xèo hay là bánh khọt gì để mình ăn đó.
Yeah.
Đối với cái món này cũng không có khó khăn lắm đối với các anh chị và các bạn.
Yeah,
nhưng mà mình lại có một cái món ăn để mà thay đổi khẩu vị gia đình.
Dạ vâng. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã nhịn chút thời gian đến với chương trình để cùng Bếp Sài Gòn thực hiện cái món được mang tên là bánh cống. Hy vọng là quý vị có thực hiện được thì quý vị nhớ gọi đài hay hoặc là gọi cho Hoàng Tính, gọi chị Mỹ Liên chia sẻ là Tú làm được rồi. Thì quý vị ha, để lần sau khi trở lại thì chị Mỹ Liên sẽ vui hơn và chị Mỹ Liên sẽ có những cái món ngon hơn gửi đến cho chúng ta. Cảm ơn chị, biết là chị rất là bận rộn lắm, nghe cái tiếng miệng nói kẹp điện thoại chứ mà tay chân của chị vẫn còn work, phải không quý vị, nghe sụt. Cảm ơn chị rất là nhiều, chúc chị bình an sức khỏe và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé chị. Mời chị gửi lời chào chị.
Rồi chị cảm ơn em, chào em và mong gặp lại em trong những cái chương trình mà chị cũng phải nặng óc suy nghĩ xem là bây giờ mình xem các bạn món đó thì món đó các bạn làm được không. Điều kiện của các bạn, mình ở Mỹ thời gian rất là ít, phải cực khổ kiếm cơm thì làm món đó được không. Rồi món đó làm xong thì cả nhà có thích không thì chị cũng suy nghĩ lắm, nhưng mà cũng có thể là có phù hợp với nhà này mà chưa phù hợp với gia đình kia. Thì rất mong các anh chị có dịp thì sẽ làm những cái món mà mình trao đổi, rồi trong quá trình làm nếu mà gặp khó khăn gì thì các anh chị học lại thêm. Thì tôi sẽ sắp xếp cố gắng thời gian để mà nói cho các anh chị, nếu mà khi rảnh thì nói dài dòng, còn khi bận quá thì sẽ nói ngắn gọn hơn. Rất là mong cũng giúp các anh chị một chút siêu gì đó trong cái nhà bếp của mình. Chúc Hoàng Tính vui vẻ cả tuần, chúc tất cả các anh chị vui vẻ khỏe mạnh. Hẹn gặp lại lần sau ha.
Dạ vâng, cảm ơn chị và với những điều tốt đẹp đến với chị và gia đình nhé. Hẹn gặp chị trong lần sau, chúc chị bình an. Và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên để chúng ta thực hiện cái món được mang tên là bánh cống. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa quý vị. Cảm ơn.